Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 03. 11. Khi cảm xúc lên đến cao trào, ta thậm chí đã nghĩ, hay là cứ để giả thành thật, thuận theo lòng mình đi thôi. Khắp kinh thành, làm gì dễ tìm được một người phu quân như Trần Xuân Trì tài hoa, tuấn tú, vừa cứng cỏi lại vừa dịu dàng. Nếu để hắn đi, chẳng phải ta sẽ nuối tiếc cả đời sao? Nhưng đúng lúc quan trọng, lý trí trong ta bỗng bừng tỉnh. Xuân Trì, không thể như vậy. Đôi mắt hắn đỏ rực, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, rơi trên xương quai xanh của ta. Tại sao không thể? Ta cúi đầu, khẽ đáp. Không thể là không thể. Hiện tại hắn mất trí nhớ, nhưng ngày nào đó, trí nhớ sẽ quay lại. Đến khi đó, nếu hắn nhớ ra mọi chuyện, ta sẽ phải đối diện với bản thân mình thế nào đây? Trần Xuân Chỉ im lặng hồi lâu, sau đó lật người nằm xuống, thở dốc từng hơi, ngực phập phồng dữ dội. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt, trông đầy phiền muộn. Ta nhìn hắn, hơi do dự, hỏi. Xuân Chỉ, ngài. Không khỏe sao? Hắn khẽ liếc ta, ánh mắt không nặng không nhẹ, nhưng giọng nói lại khàn khàn. Tốt nhất nàng đừng hỏi. Cái giọng điệu chua ngoa, sắc bén ấy, thật sự giống hệt với trước kia. Ta vui mừng hỏi. Trần Xuân Trì, ngài. Ngài có phải đã nhớ ra rồi không? Trần Xuân Trì sững người, hàng mày vốn vừa sắp lạnh lại bỗng chốc dịu dàng trở lại. Nhớ ra gì cơ? Phu nhân nói gì, ta nghe không hiểu. Ta thở dài, đôi vai buông thõng. Có chút thất vọng. Thôi được, vậy ta ngủ đây. Không biết có phải vì vừa trải qua những cảm xúc dâng trào hay không, mà ta chìm vào giấc ngủ nhanh chóng đến lạ kỳ. Chỉ trong chốc lát, ta đã hoàn toàn mê man, chẳng biết gì nữa. Tất nhiên, ta cũng không hay biết rằng phía sau lưng mình, có một người cứ nghiến răng nhìn chằm chằm vào ta suốt nửa đêm. 12. Mấy ngày sau khi ta liên tục dỗ dành, thậm chí phải viện đủ lý lẽ, cuối cùng cũng thuyết phục được Trần Xuân Trì đồng ý để Tần Thanh Nhiên bắt mạch. Đến giờ hẹn, ta không ngờ rằng Tần Thanh Nhiên lại đến cùng biểu muội của Trần Xuân Trì Phương Vân Thư. Phương Vân Thư quả thật là một bông hoa trắng mong manh yếu đuối, vừa nhìn thấy Trần Xuân Trì đã khóc đến rơi lệ như mưa, tay áo khẽ tung bay, lao thẳng vào lòng hắn. Biểu ca, huynh chịu khổ nhiều rồi. Ta đỡ lấy cơ thể mềm mại như liệu yếu đào tơ của Phương Vân Thư, nhưng khi nhìn lại, đã thấy Trần Xuân Trì nhanh như chớp nép sau lưng ta, động tác vô cùng mau lẹ, khiến ta cảm thấy không khỏi lúng túng. Phương biểu muội, đã lâu không gặp. Phương Vân Thư vội rời khỏi tay ta, gương mặt thoáng vẻ không tự nhiên, khẽ chỉnh lại lọn tóc mai bên tai. Dương cô nương, lâu rồi không gặp. Chuyện Phương Vân Thư yêu mến Trần Xuân Trì vốn là điều ai cũng biết. Nếu không có ta chen ngang, có lẽ nàng đã toại nguyện thành đôi với hắn. Khi nghe tin Trần Xuân Trì sẽ thành thân với ta, Phương Vân Thư buồn bã không thôi, lập tức thu dọn hành lý trở về Giang Nam. Bởi vậy, thái độ lạnh nhạt của nàng đối với ta cũng chẳng khiến ta để tâm. Nhưng điều ta không ngờ tới là, Trần Xuân Trì người đang trốn sau lưng ta lại đột ngột cất tiếng. Phương biểu muội, không phải nàng nói về Giang Nam rồi sao? Vì sao lại trở về kinh thành? Muội nên gọi nàng là biểu tàu. Đôi mắt đẹp của Phương Vân Thư khẽ mở to, giọng run rẩy. Biểu ca. Trần Xuân Trì nghiêm nghị nói. Người không lễ nghĩa thì không thể sống. Những gì muội học trong sách đều bỏ đi đâu cả rồi. Sắc mặt lạnh lùng của hắn quả thật khiến người khác không dám trái lời. Phương Vân Thư khẽ run, cả người như cánh hoa bị gió lay, cuối cùng không cam lòng mà lên tiếng. Biểu tàu. Nghe vậy, ta cũng có chút không quen, gãi gãi mặt, miễn cưỡng đáp. Ừ. Được rồi. Tần Thanh Nhiên thì lại vỗ tay cười lớn. Ôi chao, nghe Trần Huynh nói kìa. Xem ra trí nhớ đã dần hồi phục rồi. Ta lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Xuân Trì. hắn mỉm cười dịu dàng với ta. Còn chưa kịp báo cho phu nhân biết, gần đây ta quả thực lờ mờ nhớ lại một vài chuyện, nhưng đa phần đều là ký ức thời thơ ấu. Nếu muốn hoàn toàn nhớ lại, e là còn phải đợi thêm vài ngày nữa. Trong lòng ta dâng lên niềm vui khôn tả. Thế thì tốt quá rồi. Trần Xuân Trì nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay. Đã để phu nhân lo lắng, là lỗi của vi phu. Ta bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Phương Vân Thư mặt mày tái nhợt, như sắp ngã quỵ. Tần Thanh Nhiên thì lại có vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm. Thở dài, đúng là ngự sử đại nhân quá dính người, làm người ta nhìn mà ngượng ngùng. 13. Phương Vân Thư lần này hồi kinh còn mang theo một bức thư của cha nàng gửi cho Trần Xuân Trì. Cha dặn, chỉ được đưa riêng cho biểu ca đọc. Phương Vân Thư nói, ánh mắt cảnh giác lướt qua ta và Tần Thanh Nhiên. Ta hiểu ngay, hẳn là chuyện trốn quan trường, liền vui vẻ nói. Vậy ta và Thanh Nhiên sẽ tránh đi trước. Tần Thanh Nhiên không phản đối, nhưng Trần Xuân Trì lại vội vàng giữ lấy cổ tay ta, nói gấp. Phu nhân, nàng ở lại, hắn đi là được. Ta cười nhẹ, vỗ vỗ tay hắn. Yên tâm đi, ta tin ngài. Chuyện công quan trọng hơn. Không ngờ, ngự sử đại nhân vậy mà lại tuân thủ, nam đức, đến mức này, sợ ta hiểu lầm mà giữ ta lại. Ta đâu nhỏ nhen đến thế. Trần Xuân Trì có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Thanh Nhiên thì vung tay kéo ta đi, miệng nói lớn. Thôi thôi, đi nào, biết nhiều chỉ tổ chết sớm. Ta không nhịn được bật cười, bước theo sau hắn rời khỏi. Dọc đường, ta có cảm giác ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo mình mãi, cho đến khi ta cùng Tần Thanh Nhiên rẽ qua góc hành lang, ánh nhìn ấy mới biến mất. Dương Tuyết Tịch, rốt cuộc ngươi và hắn bây giờ là thế nào? Ngươi còn muốn hòa ly nữa không? Tần Thanh Nhiên tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vốn thường ngày cợt nhà nay lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Ta và hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong lòng ta hắn đã sớm là người thân thiết như huynh trưởng. Chuyện ta và Trần Xuân Trì giả vờ thành thân, ta cũng chưa từng giấu hắn. Nhưng cái người này lại chẳng đáng tin chút nào, biết rõ hôn lễ chỉ là hình thức, vậy mà đúng vào ngày ta thành thân, hắn lại rời kinh du ngoạn khắp nơi, không một lời từ biệt. Ta nghịch ngợm xoay xoay ngón tay, trong lòng hơi bối rối, lúng túng đáp. Có lẽ vậy. Tần Thanh Nhiên thở ra một hơi thật nặng nề, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta. Dương Tuyết Tịch, ngươi động lòng rồi. Ta không thể phản bác, chỉ biết im lặng. Hồi trước không phải ngươi nói, ngươi chỉ thích những người dịu dàng, biết quan tâm. Còn bảo loại người như Trần Xuân Trì, cả đời này ngươi cũng không thích được. Giọng hắn nghe có chút hối tiếc và trách móc. Ta vô tội đáp. Nhưng bây giờ hắn quả thực rất dịu dàng, lại quan tâm đến ta mà. Ngẫm nghĩ thêm chút, ta lại bổ sung. Với cả, hắn còn đẹp nữa. Tần Thanh Nhiên giận đến mức gần như nhảy dựng lên. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Đúng vậy, ngươi rất đẹp, nhưng ngươi đẹp thì có liên quan gì đến ta? Ta đâu thể ở bên ngươi được. Ta không có anh chị em, đối với ta, Tần Thanh Nhiên giống như một người anh ruột thịt. Tần Thanh Nhiên bất giác thốt lên. Tại sao không thể? Ta sững sờ nhìn hắn, nhận ra mình lỡ lời, hắn vội quay mặt đi, gương mặt thoáng vẻ bối rối, không dám nhìn ta. Trần Xuân Trì là kẻ tâm cơ sâu sắc. Nếu hắn muốn lừa ngươi, chỉ cần vài chiêu đã có thể khiến ngươi hoàn toàn tin tưởng và bị thao túng. Trong chiều, hắn không biết kiềm chế, kết thù kết oán không ít. Nếu may mắn cả đời thăng tiến thì không sao, nhưng một khi thất thế, ngươi sẽ là người chịu liên lụy. A Tuyết, ngươi vốn chỉ muốn cuộc sống bình yên vui vẻ, điều đó Trần Xuân Trì có thể cho ngươi được sao? Ta lùi lại một bước, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng đáp. Dù sao, chuyện giữa ta và hắn giờ chưa cần bàn đến. Nhưng, Thanh Nhiên, dù trong triều đình hắn có gây thù kết oán bao nhiêu, hắn cũng chưa từng làm sai điều gì. Thế gian này vốn đục ngầu, luôn cần một người cầm đèn đi trước dẫn đường. Ta đặt tay lên vai hắn, mỉm cười rạng rỡ. Ta đúng là muốn một cuộc sống bình yên vui vẻ, nhưng người ta kính trọng nhất lại chính là kẻ dám nói. Dù có hàng vạn người cản đường, ta vẫn tiến lên. Tần Thanh Nhiên sững sờ nhìn ta, trong mắt hắn đầy vẻ ủ rũ và bất lực. 14. Khi ta và Tần Thanh Nhiên vừa rẽ qua khúc ngoặt, đột nhiên đụng phải Trần Xuân Trì đang vội vã lao tới. Hắn trông như thể có lửa đốt cháy đến chân mày, lập tức kéo ta vào lòng, ôm chặt. Ta vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu, lên tiếng trêu. Sao vậy? Có phải bị chó đuổi không? Phía sau là Phương Vân Thư vừa đuổi kịp, sắc mặt tái xanh. Ta nhìn Phương Vân Thư, cảm thấy ngượng ngùng, liền nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Ta không nói ngươi. Trần Xuân Trì ôm chặt lấy ta, đầu gục xuống bên cổ, giọng khàn khàn. Phu nhân, nàng còn yêu ta không? Ta đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Giọng nói của Trần Xuân Trì bỗng run rẩy. Phu nhân, ta vụng về, chẳng biết nói lời hoa mỹ. Nhưng ta biết rằng, một người có lương tri, tuyệt đối sẽ không nói xấu sau lưng kẻ khác. Tần Thanh Nhiên cười nhạt. Người cũng dám nhắc đến lương tri. Trần Xuân Trì không chịu yếu thế, đáp lại ngay. Tần huynh tự nhận mình vào lời ta nói sao? Tần Thanh Nhiên lạnh lùng. Ta không nói chuyện với kẻ dối trá. Ta vội vàng ngắt lời, thật sự không chịu nổi hai người này, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng đấu khẩu. Tiễn Tần Thanh Nhiên và Phương Vân Thư ra đến cửa, ta không rõ Trần Xuân Trì đã nói gì với Phương Vân Thư, nhưng cuối cùng nàng ta cũng gượng gạo nói lời từ biệt với ta. Tần Thanh Nhiên nhướng mày, đầy ẩn ý hỏi. Sao? Không cần ta bắt mạch nữa à? Ta đã hiểu rõ mọi chuyện, cười nhẹ, lắc đầu. Không cần đâu. Hôm khác mời ngươi đến Mãn Ngọc Lâu dùng bữa. Trần Xuân Trì lập tức nắm chặt lấy tay ta, nhiệt tình nói. Được, lần tới ta và phu nhân cùng mời đại ca vợ. Câu, đại ca vợ kia thành công khiến Tần Thanh Nhiên tức tối bỏ đi. Cùng Trần Xuân Trì trở về phòng, ta ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ta nói. Xuân Trì, trong dương có một cây châm bạch ngọc, được đặt trong hộp gỗ. Ngài giúp ta tìm xem, mấy hôm nữa ta định tặng cho Phương biểu muội. Trần Xuân Trì không hề nghi ngờ, xoay người bước đến bên dương. Hắn vừa mở ra. Lưng của Trần Xuân Trì bỗng cứng đờ. Ta cố nhịn cười, hỏi. Xuân Trì, có chuyện gì sao? 15. Bàn tay cầm bức thư hòa ly của Trần Xuân Trì khẽ run lên, sắc mặt hắn tái nhợt vài phần. Phu nhân, đây là gì? Ta nhấp một ngụm trà, bình thản đáp. Năm xưa ngài đỗ đầu ba kỳ thi lớn, một bức thư hòa ly chẳng lẽ không đọc hiểu được? Hắn cúi đầu nhìn lá thư, rồi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Phu nhân, ta đã làm sai điều gì? Nàng cứ nói, ta sẽ sửa. Ta khẽ mỉm cười. Đây là thư ta soạn trước khi ngài mất trí nhớ, chỉ là vì lo ngại bệnh tình của ngài nên chưa lấy ra. Trần Xuân Trì cười khổ, giọng đầy chua chát. Vậy vì sao, bây giờ nàng lại để ta nhìn thấy? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh. Tự nhiên là vì bệnh mất trí của ngài đã khỏi hẳn rồi. Dừng lại một chút, ta đổi giọng, từng chữ rành rọt. Hoặc nên nói, vốn dĩ ngài chưa từng mất trí, đúng không, đại nhân? Nụ cười khổ trên môi hắn bỗng chốc đông cứng lại. Phu nhân, có phải Tần Thanh Nhiên đã nói điều gì? Ta ngắt lời hắn. Dù không có Tần Thanh Nhiên, ngài thực sự nghĩ rằng có thể lừa ta được lâu sao, Trần Xuân Trì? Ta quen biết ngài từ năm 7 tuổi, tính tình ngài từ nhỏ đã lạnh lùng, miệng lưỡi cay độc. Chỉ vì một lần mất trí nhớ mà có thể thay đổi hoàn toàn sao? Huống hồ, dù Tần Thanh Nhiên thường hay đối đầu với Trần Xuân Trì, nhưng với tư cách là một thầy thuốc, hắn sẽ không lấy bệnh tật ra để đùa cợt nhiều lần. Ta vốn vì quan tâm mà nhất thời rối loạn, nhưng ngần ấy manh mối đặt trước mặt, nếu vẫn không nhận ra Trần Xuân Trì đang giả vờ, thì đúng là ta quá ngốc nghếch. Trần Xuân Trì im lặng hồi lâu, khi ánh mắt hắn lại hướng về phía ta, khí thế quanh người đã hoàn toàn thay đổi. Tuyết Tịch, bất kể ta làm gì, nàng cũng nhất quyết muốn hòa ly với ta, đúng không? Thật ra không hẳn vậy, chỉ là ta có chút giận vì chuyện hắn đã lừa ta mà thôi. Ta quay đầu sang hướng khác, không đáp lời. Trần Xuân Trì thở dài, chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sột soạt, khe khẽ của vài vóc cỏ sát. Phu nhân! Giọng gọi nhẹ nhàng của Trần Xuân Trì khiến ta vô thức quay lại, nhưng cảnh tượng trước mắt làm ta tròn xoe mắt, ngây người tại chỗ. Chỉ thấy Trần Xuân Trì y phục xộc xệch, vạt áo nửa mở để lộ làn da trắng mịn, mái tóc đen dài buông xõa, rối bời trên bờ ngực vạm vỡ. Hắn ngẩng nhẹ cằm, ánh mắt phượng nửa khép nửa mở, quyến rũ đến kỳ lạ, vừa kiêu ngạo vừa đầy mê hoặc. Phu nhân, nàng thật sự không thích ta sao? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, ta không cách nào khống chế được. Lúc nãy ta không muốn nói chuyện, giờ thì là khô cả miệng, muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời. Khóe môi Trần Xuân Trì khẽ cong, hắn đưa tay ra, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mời gọi. Phu nhân, hãy đây. Ta như bị mê hoặc, bước chân vô thức tiến đến gần hắn. Khi vừa đặt tay lên bàn tay hắn, ta đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng. Trần Xuân Trì khẽ cười, lồng ngực hắn rung lên nhẹ nhẹ, rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai ta. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, mong phu nhân trân quý. Sau đó, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, cúi xuống cắn vào bờ vai ta, giọng khàn đặc. Tuyết Tịch, vì sao nàng muốn hòa ly? Là ta chăm sóc phu nhân chưa chu đáo sao? Nếu nàng muốn hòa ly, vậy cũng được, nhưng... Ánh mắt hắn thâm trầm, như lưỡi dao khẽ lướt qua tâm can ta. Để ta làm rể vào nhà nàng, được không? Những câu hỏi dồn dập của hắn, ta nghe rõ từng chữ, nhưng bản thân đã chẳng còn sức lực mà đáp lại. Ngoài trời chưa tối hẳn, trong phủ người qua kẻ lại đều là hạ nhân bận rộn làm việc. Mặc dù cố gắng kiềm chế tiếng động, nhưng ta vẫn nghe được những tiếng nức nở khe khẽ không kìm được vang lên xung quanh. Thật đáng thương, vài giọt nước cam lộ rơi xuống, như tưới lên cánh sen đỏ thắm.